Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ Phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Thờ Phượng Chúa là bổn phận quan trọng, cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ Phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng trọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ Phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ Phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ Phượng Chúa. Trong khi thực hiện chương trình thờ Phượng Chúa hàng tuần, chúng tôi cũng hướng đến những thính giả sống trong những vùng xa xôi hẻo lánh, không gần nhà thờ hay cộng đồng tín hữu, thiếu mất cơ hội thông công trong sự thờ Phượng Chúa chung. Đây là một thiệt thòi rất lớn. Vì vậy, mong rằng chương trình thờ Phượng Chúa trên đài Nguồn Sống có thể phần nào bù đắp lại những khao khát trống vắng trong lòng những anh chị em có nhu cầu. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời duy Ngài đại năng.
Mở đầu giờ thờ Phượng Chúa hôm nay, xin quý thính giả cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Cha chúng con là Đức Chúa Trời đầy lòng nhân từ thương xót. Chúng con cảm tạ ba ngôi Đức Chúa Trời đã cứu chuộc chúng con bởi sự hy sinh hiến tế của Chúa Cứu Thế Giê-xu, bởi quyền năng tái tạo và đổi mới của Đức Thánh Linh. Với đức tin đơn sơ chân thành, chúng con xin đặt trọn nơi huyết chuộc tội vô cùng linh diệu của chiên con Đức Chúa Trời. Và trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con cùng hướng lòng lên Cha cầu xin ơn thương xót và tha thứ. Nguyện xin Thần Linh Chúa vận hành trong mỗi chúng con, loại trừ khỏi linh hồn chúng con mọi tội lỗi ô dơ, để chúng con được đứng trong nơi chí thánh, chiêm ngắm vinh quang Chúa, được tôn thờ Ngài bằng tấm lòng đã được thanh tẩy, với tâm trí được thánh hóa và tâm hồn bình an thỏa nguyện. Xin Cha đoái nghe lời cầu nguyện và hiện diện nơi đây với chúng con. Xin Cha tuôn đổ phước lành sung mãn từ ngôi thánh trong giờ chúng con tôn thờ Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong bài thánh ca Nơi ẩn náu trong cơn phong ba.
Nhờ Giê-xu ngăn chê như tăng đá, nơi tôi lưu thân trong lúc phong ba. Bình an trong cơn tai ương công phá, nơi ẩn náu lúc quý do mà. Ôi Giêsu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giêsu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ăn đó lòng không nao sợ. Ngày đêm Giêsu che tôi yên thoát, nơi tôi lưu thân trong lúc phong ba. Thù xưa hăm hè không phương huy phá, nơi ân nâng lúc mưa quý gió mà. Ôi Giêsu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giêsu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ăn đó lòng không nao sợ. Hồi hè công phá, nơi tôi lưu thân trong lúc phong ba. Nguyện tôi luôn tôi không xa tăng đá, đời ân nâng lúc mưa quý gió mà. Ôi Giêsu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giêsu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ân đã lòng không nao dần. Thật an ninh thầy nương trên tăng đá, nơi tôi lưu thân trong lúc phong ba. Gần Giêsu tâm tôi luôn vui thoá, nơi ân nấp lúc mưa quý gió mà. Ôi Giêsu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, quanh hiu thâm u cố tình dung dân. Ôi Giêsu vốn tăng đã giữa chốn bao nguy nan, nơi Chúa ăn đó lòng không nao sợ.
Bây giờ xin chúng ta cùng lắng nghe lời cảm tạ thâm sâu chân thành của vua David dâng lên Đức Chúa Trời trong Thi Thiên 103. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu. Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Chúa hằng hữu thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết công việc Ngài. Chúa hằng hữu có lòng thương xót hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi theo sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông cách xa phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Song sự nhân từ Chúa hằng hữu hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ, tức là cho người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các giềng mối Ngài để làm theo. Chúa hằng hữu đã lập ngôi Ngài trên các tầng trời, nước Ngài cai trị trên muôn vật. Hỡi các thiên sứ của Chúa hằng hữu, là các đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài hay vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Chúa hằng hữu. Hỡi cả cơ binh của Chúa hằng hữu, là tôi tớ Ngài làm theo ý chỉ Ngài, hãy ca tụng Chúa hằng hữu. Hỡi các công việc của Chúa hằng hữu, trong mọi nơi nước Ngài, khá ca ngợi Chúa hằng hữu. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi ca Chúa hằng hữu. Mời quý thính giả tiếp tục tôn thờ Chúa qua bài ca tâm linh.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, Ngài lau hết nước mắt, khóa lấp mạnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa sẽ đến vỗ về. Hàng dân hết như về thương lòng ban cho bình an. Hãy subscribe.
Bây giờ mời quý thính giả cùng suy niệm lời Chúa qua Thi Thiên 103. Đây là bài ca ngợi của vua David. Ông ca ngợi và cảm tạ Chúa về mọi ân huệ Chúa ban. Trước hết ông tự nhủ, kêu gọi cá nhân mình ca ngợi Chúa, rồi kêu gọi cộng đồng cảm tạ Chúa. Ông đi xa hơn, cao hơn, kêu gọi các thiên sứ ca ngợi Chúa hằng hữu, và cả đến muôn loài thọ tạo cũng cần ca ngợi Ngài. Vua David khởi đầu từ chính mình. Ông ngồi yên trong tĩnh lặng nhìn vào nơi sâu thẳm của linh hồn thốt lên: Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu. Trong tinh thần cảm tạ đó, ông không chỉ nói bằng lời, nhưng muốn dốc đổ toàn thể chính mình diễn đạt, bày tỏ lòng cảm tạ bảo rằng mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh Ngài. Khẳng định ước muốn này, ông lặp lại: Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu, chớ quên các ân huệ của Ngài. Khi vua David muốn dốc đổ toàn thể con người ông để tạ ơn Chúa, chúng ta chắc rằng ông am hiểu sâu sắc giới gian lớn nhất: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Nói cách khác, ông biết Đức Chúa Trời muốn ông hiến dâng tôn thờ cảm tạ Ngài bằng tất cả mọi thể yếu và mọi quan năng trong ông. Như vậy, một trong những kết quả hiển nhiên của tinh thần tôn thờ hiến dâng triệt để này là để trong ông không còn lại một chút gì cho bất cứ một đối tượng nào khác. Tôn thờ Chúa trong tinh thần tận hiến là khởi đầu của kinh nghiệm được thực sự giải phóng khỏi bản ngã, khỏi tội lỗi và quyền lực tối tăm của tà thần. Điều đầu tiên vua David cảm tạ là Chúa đã tha tội cho ông. Đây là phước lành căn bản, vì chỉ khi được sạch tội, ông mới có thể đến gần Đức Chúa Trời chí thánh. Đến với Chúa, kết nối với Chúa, ông được cung ứng đầy đủ, không thiếu bất cứ điều gì, được chữa lành bệnh tật, được giải cứu khỏi hoạn nạn, được ban sức khỏe, được vui hưởng mọi nhu cầu vật chất Chúa ban. Trong phần còn lại của bài ca ngợi, chúng ta thấy nhiều lần ông nhắc đến tội lỗi của ông, tội lỗi của tuyển dân, nhưng đồng thời hiểu thấu lòng nhân từ thương xót của Chúa. Vua David đã mô tả lòng nhân từ thương xót của Chúa đối với con người yếu đuối, mỏng manh, dễ sa ngã, dễ phạm tội bằng những hình ảnh sống động. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng, gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn. Đó là câu 15-16. Dù con người yếu đuối mỏng manh, nhưng sự nhân từ Chúa còn đến đời đời cho những người kính sợ Chúa và cho cả dòng dõi hậu lai. Ông muốn nói rằng đời người ngắn ngủi, cho nên tội lỗi cũng ngắn hạn và giới hạn. Vậy mà Đức Chúa Trời đã dùng cả lòng nhân từ vô hạn của Ngài để bao phủ đời người. Trong ý nghĩa đó, con người không cần phải cúi đầu lầm lũi đi trong tội lỗi, mà chỉ cần gieo mình vào biển thương xót mênh mông vô hạn của Đức Chúa Trời. Nhiều cơ đốc nhân hôm nay nhiều lúc sa vào tội lỗi, nhưng lại không ý thức được những thuộc tính kỳ diệu của Đức Chúa Trời, cho nên thường bị ma quỷ lừa dối, hù dọa, đến nỗi không dám ăn năn quay trở lại với Ngài, phải tiếp tục nhiều năm tháng sống trong khắc khoải, dằn vặt, lo âu, buồn thảm. Vua David tin Chúa, biết Chúa, và ông nói về Đức Chúa Trời thật dễ dàng, mô tả Ngài thật cụ thể, thật chính xác. Thi Thiên 103 câu 8 đến câu 13 khẳng định những thuộc tính đối ứng được với bản chất sa ngã tội lỗi cố hữu của con người. Không một tội nhân nào không thấy vui mừng và đầy hy vọng khi biết được những phẩm tính này trong Đức Chúa Trời. Chúa hằng hữu có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng không giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi theo sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông cách xa phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Đó là Thi Thiên 103 câu 8 đến câu 13. Chúng ta cần phải ghi nhận rằng lòng nhân từ thương xót và bao dung của Đức Chúa Trời chỉ dành cho những người biết ăn năn. Hạ mình ăn năn thống hối, dứt khoát từ bỏ tội lỗi quyết tâm từ bỏ đường xưa lối cũ để quay lại con đường công chính, ngay thẳng, thánh khiết, yêu thương của Đức Chúa Trời mới có thể kinh nghiệm sự tha thứ kỳ diệu của Ngài, như vua David mô tả. Phương Đông cách xa phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm của chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Ăn năn tội thể hiện lòng kính sợ Chúa, tôn trọng các giới răn của Ngài. Lòng kính sợ Chúa thật bao gồm cả ý thức biết Chúa, được soi sáng để biết Đức Chúa Trời qua ánh sáng của lời Chúa, biết Chúa toàn tri, biết Chúa thánh khiết, biết Chúa toàn năng và vĩnh hằng. Từ đó cũng biết con người không thể nào trốn Chúa, không thể nào ẩn nấp ở đâu mà có thể tránh khỏi con mắt thấu suốt của Ngài. Ý thức đúng về Chúa sẽ giúp cho con người quyết định buông khí giới đầu hàng để được rơi vào vòng tay nhân từ thương xót của Chúa. Nhiều lần vua David nhấn mạnh đến lòng kính sợ Chúa, coi như đó là nguyên tắc căn bản để có thể tương giao với Chúa. Không kính sợ Chúa, con người bị cách ly với Đức Chúa Trời và không thể nào đến gần Ngài. Thể hiện nghiêm trọng nhất của thái độ không kính sợ Chúa là không tin Ngài, là gạt bỏ Đức Chúa Trời sang bên lề cuộc đời, là sống độc lập với Đức Chúa Trời và sống bất cần Đức Chúa Trời, cứ đường ta đi, không cần đếm xỉa gì đến các nguyên tắc thánh khiết, công chính, chân thật, yêu thương của Đức Chúa Trời đã được khắc ghi trong lương tri và trong lời Chúa là Kinh Thánh. Không kính sợ Đức Chúa Trời là thái độ không tin và không cần Chúa Cứu Thế Giê-xu là phương án cứu rỗi duy nhất được giải hòa với Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phi-e-rơ đã long trọng tuyên bố trước tòa công luận Do Thái. Ông nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu như sau: không có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời không có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 12. Sứ đồ Phao-lô trong thư viết cho Ti-mô-thê bảo rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trong thế gian để cứu vớt tội nhân. Đó là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn tiếp nhận. Chính Chúa Giê-xu cũng đã long trọng nói về Ngài bảo rằng: ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được với cha. Tất cả những chỉ dẫn trên hoàn toàn rõ ràng. Nếu có ai không hiểu hay không tin thì đó là quyết định riêng của những người đó không muốn hiểu và không muốn tin. Con người là những hữu thể được Đức Chúa Trời phú ban ý chí tự do để quyết định và chọn lựa. Nhưng sau khi đã chọn lựa từ khước ăn năn tội trở lại với Đức Chúa Trời thì con người không thể nào từ khước hậu quả quyết định của mình. Như trên đã nói, lòng kính sợ Chúa được nói đến nhiều lần trong Thi Thiên 103 chính là bí quyết giúp con người nhận được vô số ân huệ dồi dào Ngài sẵn lòng tuôn đổ xuống cuộc đời những con người tin kính Ngài. Chúng ta nghe lại một phần bài Thi Thiên kỳ diệu tràn đầy phước lành này. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu, mọi điều gì ở trong ta, hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Chúa hằng hữu, đừng quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ tội ác ngươi, chữa lành mọi tật bệnh ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Chúa hằng hữu thi hành sự công bình và sự ngay thẳng cho mọi người bị hà hiếp. Ngài bày tỏ cho Môi-se đường lối Ngài và cho Israel biết công việc Ngài. Chúa hằng hữu có lòng thương xót, hay lầm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi theo sự gian ác của chúng tôi. Vì các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông cách xa phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Vì Ngài biết chúng tôi nắn lên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất. Đời loài người như cây cỏ, người sinh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa. Song sự nhân từ Chúa hằng hữu hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài và sự công bình Ngài dành cho chắt chít của họ, tức là cho người nào giữ giao ước Ngài và nhớ lại các giềng mối Ngài để làm theo. Qua thi thiên này, vua David được Đức Thánh Linh soi dẫn đã tiết lộ cho chúng ta về những bản tính tốt đẹp kỳ diệu của Đức Chúa Trời, tấm lòng bao dung của Đức Chúa Trời đối với những người tin kính Ngài, được Ngài kể là con cái. Vua David cũng cho thấy những lời hứa chắc chắn bền vững của Chúa giúp cho chúng ta có thể dạn dĩ đến với Chúa để nhận ơn tha thứ. Chúng ta không thể nào nghi ngờ gì về những lời này. Chúa hằng hữu có lòng thương xót, hay làm ơn chậm nóng giận và đầy sự nhân từ, Ngài không bắt tội luôn luôn cũng không giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Vì hễ các tầng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhân từ Ngài càng lớn cho người nào kính sợ Ngài bấy nhiêu. Phương Đông cách xa phương Tây bao nhiêu, thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Chúa hằng hữu thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một lòng dâng lời cầu nguyện đáp ứng với lời Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha rất nhân từ của chúng con. Ngài đã dùng vua David qua thi thiên 103 giải bày cho chúng con những chân lý quý giá thâm sâu về chính Ngài và về tấm lòng nhân từ vô cùng của Ngài đối với chúng con là loài người vốn chỉ là bụi đất. Dù vậy Ngài đã yêu thương cứu chuộc chúng con và nhận chúng con làm con cái Ngài. Từ đó ban phước cho chúng con biết bao nhiêu những ân huệ để vui hưởng trong đời này và suốt qua cả cõi đời đời. Chúng con biết lấy gì báo đáp ơn lành của Chúa. Xin Cha ban cho chúng con tấm lòng tôn kính sâu xa để chúng con sống trên đời này làm danh Cha cả sáng, đến nỗi nhiều tội nhân vì đó tìm đến với Ngài, nhận được tình thương cứu rỗi. Cầu xin Cha tiếp tục soi dẫn chúng con trong lời Ngài, có quyền phép của Đức Thánh Linh để chúng con không chỉ hiểu biết mà còn có năng lực tuân giữ làm theo. Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa, cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.